This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Những điều cần biết về thuế vụ cùng với cựu thanh tra sở thuế là chị Đài Thi. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào chị Đài Thi, chị khỏe không ạ?
Cảm ơn Như Tuyền. Đại Thi xin chào Như Tuyền cũng như là chào quý vị thính giả khắp mọi nơi ha.
Dạ, hôm nay thì nghe giọng Thi trong trẻo chắc là khỏe và vui đúng không?
Khỏe và vui nhưng mà nóng quá. Cái này là biết là tuần nào mình nói chuyện mình cũng than vãn về trời nóng, nhưng mà nóng thiệt Như Tuyền ơi, chứ bao giờ Dallas này mà chắc là chưa bao giờ nó nóng
đúng
như vậy.
Tuyền cũng nghĩ vậy đó, rất là nhiều tuần liên tiếp nhau chị ha. Tuần này qua từng tuần kia, tháng này qua tháng kia mà không thấy trời mưa luôn đó. Tuyền có cảm giác như là hạn hán vậy chị. Rồi cây cối trong vườn nó héo thấy thương luôn chị Thi.
Thôi
hy vọng là mình đừng héo nha, thôi vài bữa nữa. Như Tuyền cũng nghĩ là chắc khoảng tháng, tháng rưỡi nữa là thời tiết nó sẽ dịu dàng, lỡ chịu đựng được chừng đó chắc cũng ráng chịu chút nữa.
Rồi đúng rồi Như Tuyền ha.
Dạ, bây giờ thì trở lại với chương trình thuế nha quý vị. Chương trình nhận có nhiều câu hỏi rất là thú vị. Chị Thi ơi, Thi sẵn sàng chưa để Tuyền gửi đến nè?
Rồi, sẵn sàng rồi.
Thế tự nhá, câu hỏi đầu tiên. Nếu mình thiếu nợ sở thuế mà mình tẩu tán tài sản trước khi họ tìm mình đòi nợ thì có sao không ạ?
Có sao lắm á Như Tuyền.
Ồ vậy hả?
Bây giờ như vậy, sở thuế đó họ họ cũng biết như vậy chứ không phải là không. Họ biết là có những người mà khi mà họ thiếu thuế nhiều á, mình nói vài ngàn thì mình không nói, nhưng mà mấy chục ngàn, 100 ngàn, mà vài trăm ngàn trở lên á, thì đa số là những người thiếu thuế đó, đó họ không muốn trả, hoặc là họ trốn né như thế nào đó, hoặc là họ nếu mà nhà đã trả đứt, hoặc là xe đã trả đứt, hoặc là họ có số tài sản gì là họ chuyển đi hết. Để cho khi sở thuế tới đó, họ không có tiền trả thì sở thuế không có siết nhà băng hoặc là siết cái gì hết, siết tài sản gì hết. Thì sở thuế họ cũng biết vậy chứ họ không có ngu đâu. Thì họ có, chỉ nói là thông thường nha, chứ còn mà họ sở thuế họ có quyền đi xa hơn nữa. Nhưng mà thông thường đó, tài sản mình mà mình tẩu tán trong vòng 3 năm trước khi mà sở thuế họ tìm đến mình mà họ đòi nợ đó, trong vòng 3 năm trước đó đó, thì họ lấy lại được hết. Tức là luật cho họ làm như vậy. Ví dụ thì nói là bây giờ thì thiếu nợ thuế 200.000 đô đi. Rồi thì có một căn nhà thì đã trả đứt hết rồi. Bây giờ thì sang tên cho người thân, cho gia đình gì đó. Còn tiền nhà băng thì thi cũng có vài trăm để xài thôi, còn như là thi cũng chuyển đi hết rồi. Rồi xe thì cũng để người khác đứng tên hết rồi. Tại cái là có gì tài sản của Thi á, là coi như là Thi đã chuyển đi hết, là Thi biết là trong vòng không bao lâu rồi sở thuế sẽ tìm mình. Thì sở thuế họ được quyền liên lạc với những người đã mua, đã Thi đã sang tên cho họ, chẳng hạn như xe hoặc là nhà gì đó, họ lấy lại. Ví dụ nhiều khi Thi không cho mà Thi bán rẻ, bán giá tượng trưng thì sở thuế họ cũng biết như vậy luôn. Ví dụ như cái xe trị giá 50.000 đô mình bán 500 thôi, cho có vậy thôi. Thì sở thuế họ lấy lại, họ đưa lại cho cái người mà mua đó.
500.
500. Họ lấy chúng ta lại. Tình thử ra là sở thuế có quyền, khi họ biết mình tạo tán tài sản, họ có quyền lấy lại hết để mà họ bán đấu giá. Rồi họ lại họ trả cái nợ thuế, không phải trả cái nợ thuế mà dùng cái tiền đó để mà đắp vô cái nợ thuế của mình. Nhưng mà tới chừng đó đó, ví dụ như xe mình 50 ngàn, họ bán rất là rẻ đấu giá mà như Tuyền.
Yeah.
Xong rồi họ phải trừ tất cả những chi phí, họ mướn người đấu giá chứ sợ thấy họ đâu ra đứng ra làm chuyện đó đâu.
Yeah.
Họ mướn một cái công ty nào đó rồi trừ hết, rồi không còn bao nhiêu. Thì nói chắc chắn là đa số đó là đem về chưa được phân nửa. Thì rất là uổng, phải khi mà mình tự bán rồi mình trả thuế, có lẽ là thanh toán cũng xong xuôi rồi, nhưng mình để sợ thấy họ tịch thu lại, họ trả hết chi phí thì tới phiền mình còn thì không bao nhiêu hết. Thì cho nên quý vị, nếu mà dù mình không cố tình tẩu tán, dù mình chỉ vô tình mình cần tiền thì mình bán xe, cần tiền mình bán nhà, mình vô tình thôi, nhưng mà mình làm như vậy 3 năm trước khi mà mình tập tới họ kiếm mình thì họ tập tới vẫn lấy lại được. Nhưng mà có như vậy là như Tuyền cũng như quý vị thính giả, nếu mình vô tình thì đương nhiên là mình bán với giá thị trường chứ mình không có bán rẻ.
Yeah.
Thì sở thuế họ khi biết ra như vậy, họ không có đi, đáng nhận như xe trị giá 20 ngàn mình bán 20 ngàn, sở thuế không có dạy gì mà đi lấy lại và trả cho mình 20 ngàn hết á.
Yeah.
Trả cho cái người mua đó. Như vậy họ đâu được lợi gì đâu. Nhưng mà khi mình bán không có giá mà đúng như là tiền trao cháu múc á, không yeah. có đúng giá, như vậy là sở thuế họ lấy lại được.
Yeah.
Còn nếu như mà mình cố tình mình gian họ, và sở thuế cái này là phải có bằng chứng, và bằng chứng nha, chứ không phải là mình có bằng chứng, mà sở thuế họ có bằng chứng là cố tình mình gian, mình chạy đầu này mình thương lượng đầu kia để mình tẩu tán cho thật lẹ, trong vòng 60 ngày mình thanh toán hết này kia đó, là sở thuế biết mình gian thì như vậy đó, họ có thể hơn đi hơn xa hơn tới 3 năm đó nữa, có thể họ đi từ 4 năm 5 năm, trong thời gian mà họ biết mình tính toán trước á.
Yeah.
Thì cho nên quý vị cẩn thận cái điều đó.
Dạ. Cảm ơn chị Thi rất nhiều với câu trả lời vừa rồi. Bây giờ thì bước qua một câu hỏi khác nhé. Tôi thiếu nợ thuế đã mấy năm, nhưng tôi đã lớn tuổi, không còn sống bao lâu nữa. Vậy sở thuế có thể xóa nợ được không ạ?
Thật sự đó là sở thuế có những cái chương trình đặc biệt để cứu xét cho mình, nếu mình xin, mình biết cách xin rất là khó nha, nhưng mình xin để mình xóa hoặc giảm. Tại vì họ biết là có cố gắng đi thâu, đi lùng, đi tìm, đi kiếm mình cũng chẳng thu được bao nhiêu. Cái hoàn cảnh của mình nó như thế nào đó, đúng cái điều kiện của sở thuế thì họ sẽ có thể họ sẽ giảm cho mình hoặc là xóa cho mình, thì đó là tùy trường hợp. Nhưng có một điều á, là tất cả những trường hợp đó họ tính theo á, là mình có tài sản hay không, mình có thể kiếm tiền được hay không, trong tương lai mình có thể có một cái gì thu nhập gì đó vô không. Họ tính xa, tính gần, tính đủ thứ, nhưng mà chỉ toàn là tiền bạc thôi nha, như Tuyền, không có về tuổi tác hay về bệnh hoạn. Ví dụ mình bây giờ mình 90 tuổi rồi, mình nói bây giờ tôi già quá rồi, tôi cũng sắp mất rồi, tôi sợ thấy bỏ qua cho tôi không. Tại biết đâu mình 90 tuổi nhưng mà trong nhà băng mình có 1 triệu thì sao? Rồi 1 triệu đó mình đem mình cho con cái hết, rồi mình chia mình có di chúc mình chia hết, mình cũng chịu trả thuế sao? Cho nên sợ thấy họ không bao giờ cứu xét trường hợp của mình mà đi theo tuổi tác hết trơn, họ chỉ cứu xét theo cái trường hợp khả năng tài chính của mình.
Dạ. Yeah.
Cho nên, mà có cái này nữa là có khi người ta biết người ta sắp mất. Nó cũng giống như cái câu hồi nãy của như Tuyền, câu hỏi hồi nãy đó. Là người ta biết sắp mất cho nên người ta cũng cho con cháu tài sản chia bớt hết rồi. Và sở thuế họ cũng biết chuyện đó. Nên họ biết đó, thì họ đi theo con cái họ đòi lại. Hoặc như là có một lần mình có nói cái show là khi mà mình mất á, thì mình cho quyền thừa hành cho một người nào đó để lo cho chuyện hậu sự cho mình, cũng như là khai cái mẫu thuế cuối cùng cho mình, hoặc là chia tài sản theo di chúc này kia, làm theo nguyện vọng của mình á, thì cái người đó là cái người mà sợ thuế sẽ bắt phải chịu trách nhiệm. Nếu mà trước khi chia tài sản cho con cháu của người mất á, thì cái người mà đứng ra thừa hành á, là phải biết là phải đi lùng đi kiếm đủ thứ, biết là mình còn thiếu tiền sổ thuế, thì họ phải lấy tài sản đó họ bán như thế nào đó, họ trả tiền cho sổ thuế trước khi mà chia cho con cháu. Không làm đúng nhiệm vụ như vậy thì là sổ thuế họ sẽ, trước hết họ sẽ đi lùng cái người thừa hành đó, rồi sau đó họ mới đi lùng con cháu. Cho nên cái người thừa hành là phải lãnh hết trách nhiệm. Cũng mệt hả Như Tuyền?
Dạ.
Nếu mình muốn giúp ai mà.
Thông qua chương trình này mình mới có thể hiểu thêm được nhiều điều. Vì không phải người trong nghề thì mình cứ nghĩ là mọi chuyện nó sẽ không có khó, không như vậy. Nhưng mà người trong nghề thì sẽ cho mình thấy cái câu trả lời nó rõ ràng như thế nào. Cảm ơn chị rất là nhiều.
Thì cũng muốn kể một cái trường hợp mới đây, thì mới biết đây là có một cái này người Mỹ, cái ông đó ổng mất hồi tháng 6, tức là mới đây 2 tháng ha. Tài sản chia cho con cháu hồi đầu tháng 8, tức là đầu tháng này nè. Thì cái người mà đứng ra thừa hành họ chia làm sao mà lẻ quá, thì thấy như vậy là sai, thì kể cho quý vị nghe là để mình cẩn thận. Là bởi vì á, thường thường á, nợ nần hay mình chờ bill nó đến, tại vì cái người chết á, trước khi họ mất họ đâu có kể cho mình nghe họ thiếu cái gì, mà ngay cả họ cũng chưa biết là họ thiếu cái gì nữa. Thì là trong vòng 2 tháng là quá lẹ, cho nên quý vị nhỏ mà có ai mà nhờ giúp cái này, quý vị chờ ít nhất nha từ 6 tháng, mà 9 tháng thì tốt hơn hết. Là bởi vì tại sao Thi nói như vậy, 6 tháng nó cho mình đủ thời gian để mà những cái bill nợ thẻ tín dụng, hoặc là những cái bill của công ty nào đó, hoặc là của sở thuế, hoặc của 6 tháng là mình cũng nhận được khá nhiều thư từ rồi. Để mà mình biết là cái nào mình phải thanh toán xong hết rồi mình mới chia tài sản phần còn lại cho con cháu của người mất. 2 tháng quá gấp, thì thấy là 2 tháng không đủ để nhận hết bill này kia. Nhưng mà tại sao tôi nói 9 tháng là nó an toàn hơn? Là bởi vì sau 9 tháng á, sở thuế nó không có bắt cái người thừa hành chịu trách nhiệm về thuế nữa. Cho nên 9 tháng là mình thoát nạn. Bởi vậy chờ là chờ lâu như vậy. Rồi bây giờ cái trường hợp thì mới kể đó là tại sao mới có 2 tháng mà chia hết. Rồi vừa chia xong nha, tôi nói là vừa chia xong á, là cái người mà mất á, hồi trước đó là họ ở cái nhà mà nursing home, là cái chỗ mà người già ở đó, Như Tuyền. Thì bây giờ thư từ vẫn còn tới đó. Bây giờ mỗi lần thư tới đó là họ chuyển qua cho người một trong 4 người con. Ông này cũng có 4 người con. Thì cái cô con gái lớn, con gái đầu cổ nhận được cái thư chuyển qua cho cổ là ông già thiếu nợ thuế, sợ thuế của năm 2021. Ổng thiếu 9.000 tiền thuế. Mà sao ổng không nói gì chứ, không ai biết hết. Rồi nghe có thể ổng cũng không biết luôn. Bây giờ sở thuế mới đòi, gửi thư đòi nợ là 9.000. Cho nên bây giờ ngã ngửa ra. Bây giờ ai chịu trách nhiệm thì đương nhiên là sở thuế sẽ đi lùng cái ông mà người thừa hành đó, dám chia tài sản quá gấp đó, để bây giờ phải thiếu 9.000. Nhưng mà cái cô này cổ thấy như vậy cũng không có tội nghiệp cho cái người thừa hành, họ đâu có lỗi gì đâu. Cho nên là cổ bàn với 3 người em, đó là 4 chị em tất cả. Thôi bây giờ mỗi người hùng 1/4 để mà đủ cái số tiền thuế này. Rồi mỗi người 1 phần là trả thuế cho xong. Cho nên là may là cái cô này cũng biết điều. Cổ không biết điều, cổ nói ok tiền kia tôi hết tôi lấy rồi. Bây giờ cái ông thừa hành đó, ông làm thiếu sót thì chuyện đó của ông lãnh đi, đừng ra tội nghiệp người ta không. Thì nếu mà Thi hay là Như Tuyền quý vị nhỏ có ai mà nhờ mình làm thừa hành mấy cái chuyện đó, gặp Thi là Thi sẽ chờ 9 tháng để cho sở thuế nó đừng lùng Thi nữa.
Cảm ơn chị. Như vậy thì quý thính giả hiểu thêm một điều nữa. Vâng, và một câu hỏi tiếp theo của chương trình đó là: tôi có hùn tiền với một nhóm bạn mua vé số, nếu trúng lớn thì sẽ chia đều. Này sao nghe quen quen vậy ta?
Người Việt mình thích cái này lắm nha.
Không, trên đài này tụi em thỉnh thoảng vẫn hùng tiền mua vé số nè.
Thì đúng rồi.
Trúng nhỏ vài chục đồng thì tôi lại bỏ vào quỹ và tiếp tục mua vé số. Tôi là người đứng ra mua vé số. Nếu trúng độc đắc thì làm sao chia? Ai chịu trách nhiệm và trả thuế? À, hôm nay có lâu lâu thỉnh thoảng á, có những cái giải thưởng lớn á, cũng hùng mua nhưng mà không có nghĩ đến điều này. Thôi sẵn đây nghe luôn đi câu hỏi của thính giả.
Cũng mong là như tiền trúng lớn một ngày nào đó nha, nhớ chia cho team với nha.
Không, okay, bây giờ rồi. Thì nói xong đi rồi con biết nên hùng hay không nè.
Ok, thật sự đó là thì nói ở Texas thôi nha, còn mấy tiểu bang khác thì mỗi luật người khác, nhưng mà Texas ấy, khi mà mình trúng thì cái người lãnh á, đi lãnh thì có họ có đưa cho mình một cái mẫu. Mẫu này là không phải mẫu của Texas mà mẫu của sở thuế. Cái mẫu đó thì mình phải điền ra ai là người lãnh. Ví dụ như Tuyền là người lãnh cho cả nhóm thì như Tuyền điền vô. Xong rồi phần dưới của cái mẫu nó để là tiền sẽ chia cho ai. Thì sẽ là như Tuyền là một, liên Tuyền để tên như Tuyền là người đầu tiên. Xong rồi người thứ hai là chẳng hạn như bây giờ mình nói phá Thu Hương nha, bây giờ là Thu Hương là người thứ hai. Rồi người thứ ba là cô Thu Nga. Ví dụ như vậy. Mình người thứ tư là ai đó. Rồi đó đã khá là mình list theo dài ra. Thì mỗi người đã lãnh bao nhiêu. Thì khi như vậy mình đưa cái mẫu cho cái bang mà phát tiền ra đó, thì họ sẽ biết cuối năm đó, họ đưa cho mỗi người một cái mẫu mình gọi là WG. Thay vì W2 đó, cái tiền thì là WG. G là có nghĩa là chỉ R đó, có nghĩa là gambling. Đó là nó đưa mình cái mẫu đó, nhưng mà như tiền phải điền một cái mẫu. À, như thì nói là phải đưa cho họ, họ mới biết đường, họ biết chia cái phần đó cho ai, chẳng hạn như là chia đều. Mình phải để rõ ràng số tiền ra nha, rồi như tiền bao nhiêu, mỗi người bao nhiêu, chứ không mình không có nói 3% hay là 10%, họ không có chia giùm cho mình. Thì cái mẫu đó là cái mẫu của sở thuế, đó là 5754. Thì quý vị nhớ nha, khi nào mà thắng trên 5.000 đô trở lên đó, thì mình bắt buộc mình phải đưa cái mẫu đó cho họ để họ biết, họ đưa cho mình cái mẫu WG cuối năm để mình khai thuế. Còn nếu mà như tiền mà rộng rãi đó thì như tiền để là một mình như tiền hết thì như tiền phải trả thuế hết một mình.
Trời, không ai rồi. Rộng rãi gì đâu chị, mặc dù trúng số.
Xong rồi trả thuế xong xuôi hết rồi đó, bắt đầu là như tiền cho mọi người giống như là quà, cho gift. Mình đi quà đó thì là cái đó không chịu thuế được, cái tiền quà. Mà chẳng hiểu vậy, nếu mà nhiều quá thì là như tiền phải đóng tiền gift tax 40% là
trời nha. Wow, nhiều quá chị ha. Nhưng mà thôi, tiền trúng số mà.
Đó thì là cái vấn đề mà mua vé số á, tại sao mình trúng nhỏ 50 đồng, 30 đồng, 15 đồng mà mình không có thấy cái mẫu gì cuối năm, là bởi vì dưới 5.000 đô. Cho nên là mình không có thể điền cái mẫu gì hết để mà họ cuối năm họ đưa mình nhớ thì cứ giữ đó thôi. Nhưng mà có một điều đó là ví dụ như mà mình, những người mà hùng mua với như tiền là họ ở nước ngoài thì sao?
À đúng rồi, thì sao giờ chị?
Thì theo tôi biết đó là sở thuế từ khi mà như tiền điền cái mẫu đó, ví dụ như bây giờ nó trúng 1 triệu mà trong nhóm của như tiền có 10 người thì mỗi người chia đều là 100.000 đô, đúng không? Thì sở thuế bắt buộc, cái này là bắt buộc, sở thuế bắt cái tiểu bang Texas này phải giữ lại trừ thuế trừ trước ra đó là trừ 25%, là trừ 25.000 trước. Như tiền lãnh được có 75.000 thôi. Rồi cuối năm như tiền khai thuế, nếu mà như tiền không có những cái nhờ thu nhập nào khác thì cái thuế này chắc có thể là khoảng bao nhiêu đó. Còn nếu mà như tiền có những nhu tập thu nhập nào khác và có tiền vô nhiều quá đó thì là cái thuế của như tiền sẽ tăng thêm, thì như tiền phải đóng thêm. Nhưng mà họ lấy trước 25% cái đã, đó là mình ở trong nước. Còn ví dụ như tiền ghi tên của một người đó là người nước ngoài, như Việt Nam chẳng hạn, thì là sở thuế họ bắt buộc là phải lấy trước 30%. tới 30%, rồi tôi cũng không biết làm sao mà họ đưa tiền cho người nước ngoài. Nó thật sự là những cái thủ tục đó tôi không có rõ, tôi chỉ biết vấn đề thuế là phải đóng bao nhiêu thôi. Làm sao mà ví dụ như mình thẳng ở tiểu bang Texas này, làm sao mà họ biết trả cho ông Nguyễn Văn A hay cô Nguyễn Thị B ở Việt Nam á bao nhiêu tiền đó, không có an sinh xã hội, không có số ID, không có gì hết trơn, thì làm sao cái tiểu bang Texas này họ biết chuyển tiền đi như vậy, thì tôi cũng không rõ.
Thì tôi nghĩ là ví dụ như họ nhận, họ có tấm vé số gốc để mà nhận giải thưởng, thì họ phải liên lạc với chỗ có giải thưởng để biết là người nào là người chủ tấm vé số đó, đúng không chị? Và ở đâu, đúng không?
Đúng rồi, nhưng mà Như Tuyền là chủ, là bởi vì Như Tuyền là người đứng ra đi mua, đúng không? Nhưng mà tại vì những một trong 10 người mà trong nhóm của Như Tuyền đó là ở Việt Nam, thì sao? Thấy không? Thì bắt buộc, luật Texas là bắt buộc là mình ở đâu khắp thế giới mình mua vé số của Texas được. Nhưng mà tới chừng lãnh, họ bắt buộc mình lãnh ở Texas, thì Như Tuyền là người đại diện đi lãnh.
Dạ. Nếu mà đại diện đi lãnh, như tôi nghĩ rằng là mình đại diện tấm vé số đó, chắc chắn mình biết chủ ở đâu, thì họ sẽ có cái cách để mà tìm ra cái người nhận cái số tiền đó để mà trừ
chắc
thuế
vậy.
Thôi, đúng không?
Chắc vậy, họ phải chia rằng sao ha. Đúng rồi.
Trời ơi, mình chưa trúng số mà sao mình tính cho người ta dữ quá hả? Ồ, thì ra bây giờ em mới biết thêm một điều là trúng số mình đóng khoảng 40%, đóng 25% thuế họ lấy trước rồi cho chắc ăn. Rồi nó còn tùy thuộc vô cái thu nhập của mình nhiều hay ít trong cái năm đó để nó ảnh hưởng đến cái thuế của mình lên xuống như thế nào.
Đúng. Và nếu mình cho tiền, bây giờ mình nói chúng mà mấy cái chúng độc đắc đi mấy chục triệu hay chục tỷ gì đó, thì nhớ không có mua vé số cho nên không theo dõi. Nhưng mà cỡ đó đó mà như tiền tưởng tượng là như tiền cho ai quà đó, thì cái tiền mà viết khác là thuế, mà thuế quà tặng đó là 40% tiền thuế quà tặng đó nha. Tại vì hình như là trên 13 triệu, ví dụ như tiền cho bố của Như Tuyền 14, 15 triệu đi, là trên cái số mà trên 13 triệu là phải đóng 40% tiền gift tax, tiền thuế quà tặng.
Dạ. Như thế thì chắc không họ cũng sẽ... Bây giờ thì em hiểu rồi, tại sao có một cái bài viết ở trên báo nói rằng là khi mình trúng số, điều đầu tiên mình phải tìm một luật sư để hướng dẫn mình. Thì chắc chắn rằng trong đó sẽ có vấn đề là thuế nè, cho bao nhiêu đó thì đóng bao nhiêu, thì họ sẽ cho ở cái mức nào đó để đóng thuế đúng và ít, đúng không chị? Phải tránh thuế đi chút, đúng không? Mình tránh đúng thì mình
đúng
đâu
rồi.
Có bị tội gì, đúng không?
Đúng rồi.
Thì ra
chia
là vậy.
Chia ra bớt, đúng rồi. Còn tại vì còn không nữa đó, mình không muốn đóng nhiều thì mình phải lãnh số tiền đó 30 năm. Chứ họ mình không có được lãnh một lúc. Rút nó nhiều lắm. Mình lãnh 30 năm thì mỗi năm chia ra thì nó đỡ hơn, nó nhẹ nhẹ hơn. Mình bắt đầu từ từ mình tính.
Chị, nếu mà mình lãnh cái số tiền đó trong 30 năm thì chắc chắn rằng họ sẽ nghĩ đến vấn đề đồng tiền bị lạm phát, đúng không chị?
Đúng. Chính quyền Mỹ họ khôn lắm nha, họ giữ số tiền. ví dụ mình nói là mình trúng 1 tỷ đi. 1 tỷ đó là họ nói trước rồi, đó là 30 năm nha, tôi chia đều, mỗi năm tôi đưa như đó thôi, rồi 30 năm mới thành 1 tỷ. Chứ họ đâu có nói 1 tỷ là mình nhận liền đâu. Còn mình nhận liền thì cái số nó ít hơn nhiều, họ lấy ra bớt rồi. Thành thử ra, cái gì họ trúng, họ cho trúng ở trên 5.000 đô là đều có cái giá là, có cái thời gian là 30 năm.
Thế thì
không
nếu...
Không ha.
Dạ, nếu mà thi trúng số thì thi sẽ, nếu nha... thi mà trúng số lớn giống vậy đó thì thi sẽ quyết định là lãnh ngay một lúc hay là lãnh từ từ?
Lãnh một lúc là bởi vì thi có những cái mối làm ăn khác mà thi nghĩ là thi sẽ có lợi hơn là thi để cho chính phủ họ giữ giùm cho thi 30 năm. Cho nên với lại bây giờ mình cũng không còn trẻ nữa, cho nên mình lấy số tiền đó ra mình giải quyết những chuyện mà hồi trẻ mình muốn làm mà mình làm không được, mình không có tiền để làm. Cho nên là thi sẽ lấy ra, bởi vì khi nghĩ tính ra thì vẫn lời hơn. Trừ khi nào mình lấy ra mình bị người ta gạt, mình không biết. Có những người lớn tuổi hoặc là những người họ không có hiểu biết, họ bị gạt chứ, là bị thưa kiện, bị đầu này đầu kia hết, có mất hết. Thì nếu mà suy nghĩ là những trường hợp những người mà không biết nhiều hay là không muốn tư không gì thì cứ để cho chính phủ họ giữ giùm đi, rồi mỗi năm mình lấy ra bao nhiêu đó mình sống mình xài như vậy.
nếu mà những người mà họ có con, có cái, có gia đình như tôi nghĩ rằng là họ sẽ lấy hết đó để họ quyết định cái gì họ làm lúc còn sống đi. Để mất công lỡ mình đâu biết được chuyện vô thường đúng không? Không phải
rồi.
Là lúc nào già mới chết đâu đúng không chị? Cái
rồi.
Chết nó đến bất đắc kỳ tử lắm, mất công rồi mình mất đi. Đồng
đúng
tiền
rồi.
Để lại
đúng
không rồi. Ai quyết định, mình không phải là người chủ đã mất rồi để lại bối rối cho một mớ người với một mớ tiền còn lại, nó cũng phiền lắm đúng không chị?
Phiền lắm đúng rồi. Thi thì Thi sẽ lấy ra đấy, bảo đảm không biết làm gì cũng lấy ra.
Có khi nào mình nói vậy mà mình mua vé số mình trúng không ta?
Thì chưa bao giờ mua vé số như tiền ơi, đi casino á, đánh bài á, người ta bỏ tiền vô trong máy á, mình đâu phải tính gì đâu, trong cái máy mà bỏ vài xu 25 cent, thua hoài, không bao giờ thắng á, cho nên mình có số đỏ chứ không có số
Có số đen.
Chứ không có số đỏ.
Dạ. Không, hình như em về đội với đài thi đúng rồi đó. Tại vì lâu lâu mà có cái con số nào trúng lớn, cái giải lớn ấy, trên đài hay rủ nhau, thì em nghĩ hình như là lâu lắm luôn mình mới góp vài đồng thôi. Chứ còn thực ra mình cũng thuộc diện là hơi keo kiết với lại tiền cờ bạc á. Cho nên ông trời cũng không cho mình trúng phải rồi.
Người ta nói không mua sao trúng, nhưng mà tôi chịu thôi. Cái chỗ mình không phải số trúng số.
Rồi, cảm ơn đài thi rất là nhiều với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ ngày hôm nay. Và hy vọng là qua chương trình này, quý vị nào mà định mua vé số đó, suy nghĩ lại thử nếu mình trúng mình sẽ nhận tiền như thế nào, khi mình hiểu biết được những điều liên quan đến tiền thưởng và thuế quý vị nha. Và cũng hy vọng là Thi cũng lâu lâu mua vé số biết đâu trúng, rồi thử nghiệm thử cái chọn lựa của mình thử đúng hay không ha.
Rồi, sẽ thử một ngày gần đây.
Dạ, cảm ơn đài Thi rất là nhiều đã bỏ thời gian cho chương trình hôm nay. Không quên mời quý thính giả đón nghe chương trình này vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần nhé, cùng với đài Thi trên làn sóng 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25 hoặc là 30. Tùy theo câu hỏi ngắn dài, chúng tôi sẽ uyển chuyển thời gian một chút xíu. Và chúc Thi có một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại chị trong chương trình này vào tuần tới, chị Thi nha.
Rồi, cảm ơn Như Tuyền, cảm ơn quý vị thính giả.
Dạ, mến chào tạm biệt chị.